Ngài Hư Văn quê ở đất Tương, tỉnh Hồ Nam, thuộc họ Tiêu. Thân phụ là Ngọc Đường, từng làm tri phủ ở Tuyền Châu, tỉnh Phú Kiến, làm quan Thanh Liêm được dân ái mộ. Năm 40 tuổi, vì chưa có con, nên một hôm ông cùng phu nhân đến chùa Quan Âm để xin cầu tự. Bởi có lòng thành nên được cảm ứng, do đó khi trở về phủ, chẳng bao lâu sau, phu nhân có tin mang thai. Trải qua 10 tháng tới kỳ sanh nở, một hôm ông và phu nhân đều nằm mộng thấy có một ông lão râu dài mặc áo xanh, trên đầu mang hình tượng Quan Âm cởi hổ đi tới. Khi tỉnh giấc, bào thai lọt lòng là một bọc thịt. Ghi chú, phải là Bồ Tát để bán địa mới có được cảnh giới này. Phu nhân thấy sự việc kỳ lạ, sợ quá mà chết đi. Ngày hôm sau, một ông già bán thuốc rồng đi ngang qua, lấy dao mở bọc thịt ra thì thấy trong bọc là một đứa bé trai. Hài nhi được bà kế mẫu nuôi dưỡng. Vốn có sẵn thiền căn, nên đối với sách vở của Nho giáo, Ngài Hư Văn đọc mà không thấy hứng thú chi, đối với công danh thì càng lạnh nhạt. Chỉ có kinh điển Phật giáo là hết lòng ham thích, cho nên ngay từ thuở thơ ấu, Ngài đã ấp ủ ý tưởng xuất gia tu đạo. Có một lần, trốn tới chùa Cổ Sơn ở Phúc Châu, Ngài toan xuất gia, nhưng bị gia đình lôi kéo, trở về nhà. Thân phụ bắt Ngài trở về quê ở Hồ Nam, giao cho người chú thứ hai trong nơm, cúng ý để tẩy sạch hết mọi ý niệm xuất gia của Ngài. Ngài vốn là đứa con duy nhất, người chú thứ ba thì lại chết đi, không có con nối dõi. Do đó, Ngài trở thành vị kế thừa của hai chi trong gia tộc. Theo phong tục hồi đó, Ngài có thể cưới hai vợ, một người là dâu của cha ruột, một người thay cho dâu của chú. Như vậy, cả hai chi còn giữ được hương hỏa về sau. Hương hỏa là lo việc thờ phụng lễ bái tổ tiên. Đây là trường hợp nhất cử lượng đắc, nghĩa là một lần mà cưới được cả hai cô vợ. Người đời thèm muốn mà không có được, tuy nhiên đối với Ngài là cả một sự phiền hà. Để làm nhiệm vụ tiếp nối hương hỏa trong gia tộc, tới năm 18 tuổi, Ngài cùng hai cô họ Điền và họ Đàm làm lễ thành hôn. Nghi thức được cử hành cùng một lượt. Cả hai cô đều thuộc dòng dõi Khuê Cát nên rất tinh thông về đạo lý. Trong đêm tân hôn, Ngài Hư Văn đã cùng với hai cô lập một lời cam kết long trọng rằng, mặc dầu trên danh nghĩa tuy là vợ chồng, nhưng trong thực tế, cả ba tuy cùng ở chung nhưng không chia sẻ tình chăn gối, trinh tiết vẫn giữ trọn vẹn. Năm sau, với sự ân thuận của hai cô, Ngài Hư Văn quyết tâm xuất gia tu đạo, ghi chú sau này hai cô cũng đều xuất gia. Ngài bí mật giả từ đời sống gia đình êm ấm, đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn thuộc Phúc Châu, lấy trưởng lão Diệu Liên làm thầy, nhận pháp danh là Diễn Triệt. Hiệu là Đức Thanh. Vì lo sợ bị người trong gia đình tìm đến, nên Ngài đi vào nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh để tu khổ hạnh. Đói thì ăn quả tùng lá cây, khát thì uống nước suối. Tu hạnh đầu đà như vậy quả thật vượt hẳn khả năng chịu đựng của người bình thường. Nhưng Ngài thì mặc những gì không ai mặc được, ăn những gì không ai ăn được, nhẫn nhịn những gì không ai nhẫn được. Chịu đựng những gì không ai chịu được. Gặp vô số thử thách khó khăn, Ngài Hư Văn đã vượt qua từng cuộc khảo nghiệm với một thái độ tự tại và nhẫn chịu. Ngài đã hoan hỷ tiếp nhận hết thảy mọi sự thống khổ. Ba năm sau, để tìm cơ hội thân cận với các thiền tri thức, và đồng thời để có thể học hỏi thêm về Phật Pháp, Ngài đi khắp nơi thăm vấn, vượt núi băng rừng nếm đủ mùi vị gian nan, nơi nào có cao tăng đại đức. Thì dù nơi đó cách xa xôi, ngăn sông cách núi đến đâu đi nữa, Ngài cũng phải tìm đến để học đạo. Trên đường thăm vấn học hỏi, Ngài đã gặp nhiều sự trắc trở, nhưng với đức tính kiên nhẫn sẵn có và được trang bị với một ý chí sắt đá, Ngài đã quên mình đi để cầu Pháp, không hề thối chí và luôn giữ vững ý hướng ban đầu. Lúc nào Ngài cũng hăm hở tiến tới tinh tấn học tập. Tinh thần của Ngài như vậy quả thật rất đáng bội phục. Và còn là một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau này, Ngài đã phát nguyện làm một cuộc hành hương tam bội nhất bái, để báo đáp công ơn sinh thành của mẹ hiền. Khởi hành từ phổ Đà Sơn, Ngài bước đi ba bước lạy xuống một lạy trên suốt tuyến đường đến ngũ Đại Sơn. Sau ba năm trời lễ lạy ròng rã, Ngài hoàn thành được chí nguyện của mình và công đức của chuyến hành hương tam bội nhất bái được thành tựu viên mãn. Sau đây là một sự tích có tính cách cảm ứng đạo giao mà Ngài Hư Vân đã chứng nghiệm được qua cuộc hành hương nói trên. Khi Ngài đi và lại tới bờ sông Hoàng Hà, thì gặp phải một trận bão tuyết lớn, suốt trong 3 ngày 3 đêm trời đổ tuyết không ngớt. Ngài tạm trú trong một căn liều cỏ, bị đói và nhiễm lạnh, cuối cùng Ngài bị mất hết cảm giác và lâm vào một trạng thái mê man hoàn toàn không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Ngài phát hiện ra trong liều có một người ăn mày đường nấu cháo cho Ngài. Ăn cháo xong, thì sức khỏe được phục hồi, Ngài tiếp tục cuộc hành trình lễ lạy hướng về Ngũ Đài Sơn. Lúc tới Ngũ Đài Sơn, Ngài mới khám phá ra người hành khất đó chính là hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Trong lúc Hòa Thượng Hư Vân ẩn tu tại Củ Hoa Sơn, Ngài được tin rằng chùa Ca Mân tại Dương Châu có tổ chức một khóa 8 tuần thiền. Ngài quyết định tới đó tham gia. Từ Củ Hoa Sơn đổ xuống, Ngài đi dọc theo ven sông,